Tăng kỳ kiếp, vô lượng kiếp, không cần mất thời gian dài như vậy. Quý vị ở trong hoa sen tu hành đều có thể đoạn trừ hết những phiền não tạp khí từ vô thủy kiếp cho đến nay rất là nhanh chóng. Nhanh chóng đến mức độ nào, quý vị hãy xem trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật có nói thì quý vị sẽ hiểu rõ. Ở trong hoa sen tu hành chậm nhất, tức thời gian dài nhất là 12 kiếp. Quý vị phải nhớ kỹ, 12 kiếp mà so với vô lượng kiếp, so với A Tăng Kỳ kiếp thì rất ngắn. Đây có nghĩa là thời gian dài nhất đối với người hạ phẩm vãng sanh mà nói, tức họ vãng sanh hạ phẩm vào thập phẩm thánh đồng cư độ. Trước kia tôi đã tính qua, cũng như chúng ta đây, không có tạo tội nghiệp rất nặng như vậy, khi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới phải tu bao lâu mới có thể chứng được viên mãn vô thượng Bồ Đề, hoa nở thấy Phật phải mất thời gian khoảng chừng 4 kiếp, khoảng chừng 3 kiếp hoặc 4 kiếp thì thành Phật. Thật là nhanh chóng. Quý vị hãy nghĩ xem, Ngài Văn Thù và Phổ Hiền trong Hoa Tạng thế giới là bậc đẳng giác Bồ Tát. Nếu muốn chứng được viên mãn vô thượng Bồ Đề phải mất một A Tăng Kỳ kiếp. Còn như các ngài sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thật tại mà nói không cần đến một kiếp. Thông thường mà nói là một kiếp, không cần thời gian dài như vậy. Các ngài tu hành ở cõi Cực Lạc chỉ mất vài ngày thì chứng được viên mãn vô thượng Bồ Đề. Đây là nói rõ vì sao chúng ta phải cầu vãng sanh về cõi Cực Lạc. Thất bảo diệu thọ thành hàng. Diệu thọ là chỗ quý vị du ngoạn vui chơi, cũng là chỗ tu hành của quý vị. Tiêu nghiệp thành tựu định huệ. Ngày nay chúng ta tu học trong giảng đường, còn người ta thì tu học nơi thất bảo diệu thọ thành hàng, tức là lúc học của họ rất là thoải mái, thông dong tự tại. Đây chính là ngày nay chúng ta gọi là nghệ thuật giáo học. Tây Phương Cực Lạc thế giới phát triển nghệ thuật giáo học cao siêu nhất, giống như là du ngoạn vui chơi, tu học trong du ngoạn vui chơi mà có thể đoạn phiền não, đoạn hết kiến tư phiền não, đoạn hết trần sa phiền não, cũng phá được vô minh, thì tự tánh trí huệ hiện tiền, đức năng hiện tiền, tướng hảo hiện tiền, không thể nghĩ bàn. Ở đây, ở nơi đây cây báo thành hàng mà có thể tu hành chứng quả, thật là không thể nghĩ bàn. Kế tiếp hai câu này là tán thán: Như Lai thánh hiệu nhược tuyên dương, tiếp dẫn vãng Tây Phương. Hai chữ Như Lai này là mười phương thế giới tất cả chư Phật Như Lai. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng ta, nếu xưng niệm thánh hiệu của Như Lai thì được tiếp dẫn. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta giảng Tịnh Độ Tam Kinh và giới thiệu cho chúng ta Tây Phương Cực Lạc thế giới, Ngài khuyên chúng ta niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, tức xưng niệm thánh hiệu của Như Lai thì được vãng sanh, thì được tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Kế tiếp một câu Di Đà thánh hiệu nhược xưng dương, tức là niệm A Di Đà Phật. Niệm Phật là chánh tu, là chuyên tu tịnh độ, được quả báo là đồng nguyện vãng Tây Phương. Nghĩa là hết thảy tất cả người niệm Phật đồng nguyện vãng sanh Tây Phương. Ở chỗ này chúng ta phải đặc biệt lưu ý. Chúng ta ở cõi này niệm Phật nhất tâm nhất ý cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Ở chỗ khác cũng có một người đang niệm Phật cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới, người đó và ta là quan gia đối đầu. Ta nghe tiếng của người đó nói thì ta chán ghét, nhìn thấy người đó thì ta cảm thấy khó chịu. Phải làm sao đây? Nếu sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới, có nên gặp mặt hay không? Không lẽ sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới vẫn còn cãi lộn với nhau, vẫn còn đánh nhau hay sao? Nếu như vậy thì không thể đi vãng sanh. Biết bao nhiêu người niệm Phật, có biết bao nhiêu người niệm Phật chỉ vì nguyên nhân này nên đã bỏ lỡ cơ hội vãng sanh trong đời này. Cho nên ở chỗ này tôi đặc biệt nêu ra, quý vị không thể không lưu ý. Người ta đối xử với mình như thế nào, điều này không quan trọng. Vấn đề là mình đối xử với người khác. Cho nên nhất định phải hóa giải hết thảy tất cả quan kết trong nội tâm của mình. Niệm một câu A Di Đà Phật này thì có thể hóa giải được tất cả quan kết, không còn quan gia đối đầu nữa, thì quý vị mới có thể vãng sanh về Tây Phương. Tâm người nào có đối lập thì vẫn còn cảm thấy không yên ổn. Khi họ nhìn thấy người khác sẽ cảm thấy trái tai gai mắt, thì quý vị biết người đó niệm Phật không thể vãng sanh. Nhất định phải học khi thấy bất cứ người nào cũng phải hoan hỷ. Người này hủy báng ta, ta cũng hoan hỷ, ta tuyệt đối không hủy báng họ. Người kia làm nhục ta, người đó hãm hại ta, ta cũng hoan hỷ, họ thay ta tiêu nghiệp chướng. Tuyệt đối không có oán hận chút nào, tuyệt đối không có ý niệm phải trả thù, thì ta mới có thể thừa nguyện vãng sanh Tây Phương. Nếu ta vẫn còn chán ghét họ thì ý niệm này không tương ứng với bổn nguyện của A Di Đà Phật. Tức là tâm nguyện ngôn hạnh của quý vị không tương ứng với A Di Đà Phật thì không thể vãng sanh. Cho nên công phu phải đạt đến nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Nguyện vương của A Di Đà Phật là từ bi hỷ xả, chúng ta có hay không? Có được vãng sanh hay không, then chốt là ở tại chỗ này. Bà Di Đà Đại Tán này là dạy cho quý vị cách hóa giải hết thảy tất cả mối quan kết trong tâm của mình. Được thông suốt, không trở ngại vãng sanh về Tây Phương cực lạc thế giới, chứng vô thượng Bồ Đề. Kế tiếp là bài kệ hồi hướng, hệ niệm công đức thù thắng hạnh. Hai chữ hệ niệm này là chỉ ngày hôm nay làm pháp sự tam thời hệ niệm. Tứ chúng đồng tu, cùng nhau tu tập, công đức thù thắng vô cùng. vô biên thắng phước giai hồi hướng. Hôm nay chúng ta đã tu được công đức và phước đức, thảy đều hồi hướng. Hồi hướng cho ai? Hồi hướng cho tất cả chúng sanh khổ nạn khắp pháp giới hư không giới, đặc biệt là những chúng sanh khổ nạn trong tam đồ lục đạo. Phổ nguyện trầm nịch chư chúng sanh. Hai chữ trầm nịch này là chỉ những chúng sanh trong tam đồ. Cảnh ngộ của họ vô cùng thống khổ. Hy vọng họ nhờ vào công đức và phước đức này đều có thể biết giác ngộ. Cùng với chúng ta lễ bái chư Phật, cùng nhau phát nguyện, cùng nhau sám hối, cùng nhau cầu sanh tịnh độ, tốc vãng vô lượng quang Phật sát. Phải nhanh chóng, không nên do dự, không thể chần chừ. Chúng ta nhất tâm nhất ý cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hết một đời này, khi ta còn sống, chỉ có một mục tiêu, một phương hướng, chính là cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thân cận A Di Đà Phật. Kế tiếp ba câu sau là cầu chư Phật Pháp Tăng ấn chứng cho chúng ta, và cầu Phật gia trì thập phương tam thế nhất thiết Phật, nhất thiết Bồ Tát Ma Ha Tát, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Thập phương tam thế nhất thiết Phật là Phật bảo, nhất thiết Bồ Tát Ma Ha Tát là tăng bảo, Ma Bát Nhã Ba La Mật là pháp bảo. Ba câu này là tam bảo, cũng là cầu nguyện tam bảo làm chứng minh cho chúng ta. Chúng ta đã phát nguyện, chúng ta chân thành hồi hướng, tâm chúng ta thành thật không giả dối, cầu nguyện tam bảo làm chứng minh cho chúng ta. Sau cùng là tam quy y, làm pháp sự tam thời hệ niệm đến đây thì hoàn toàn đã viên mãn. Quý vị hãy xem phần kinh văn tam quy y, đúng ra là tam tự quy. Chúng ta mỗi ngày cũng đọc, đây là quy y tự tánh. Tự quy y Phật, tức là quy y tự tánh Phật. Đưa nguyện chúng sanh, tức nguyện cho chúng sanh trong bản văn hệ niệm pháp sự này của Thiền sư Trung Phong là Thiệu Long Phật chủng. Còn bản văn tam quy y của chúng ta hiện nay thường đọc là Thể Giải Đại Đạo. Thế nhưng ngày nay, trong thời đại này, Thiệu Long Phật chủng thì quan trọng hơn, tức có nghĩa là tiếp nối huệ mạng của Phật. Phật pháp hiện nay đích thật là đang trong tình trạng mất còn rất nguy cấp. Nếu không có người tiếp nối thì Phật pháp sẽ bị gián đoạn. cầu thể giải đại đạo này có ai làm được hay không? Còn Thiệu Long Phật chúng thì có thể kích thích lòng nhân từ của những bậc chí sĩ khẩn thiết mong mỏi, họ có thể phát đại tâm, có thể tiếp nối huệ mạng của Phật, có thể hy sinh bản thân của mình. Như Ngài A Nan tại trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói: tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắc danh vi báo Phật ân. Thật sự muốn báo Phật ân, muốn Thiệu Long Phật chúng, muốn tục Phật huệ mạng, thì quý vị nhất định phải tuân theo lời di huấn của Đại sư Ấn Quang, đó là đôn lung tận phận, nhàn ta tôn thanh, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, thì quý vị mới có thể thực hiện được. Câu kế tiếp: phát vô thượng tâm, nghĩa là phát tâm cầu vô thượng đạo. Cho nên tôi cảm thấy ý nghĩa sâu xa trong câu Thiệu Long Phật chủng của Thiền sư Trung Phong. Từ trong câu này của Ngài thì chúng ta có thể lãnh hội được sự dụng tâm của Tổ sư Đại Đức. Hy vọng người đời sau có thể phát tâm tục Phật huệ mạng, Thiệu Long Phật chủng. Hôm nay chúng ta làm pháp sự này, nếu vẫn là y theo bản nguyên văn làm thì tốt hơn, không cần phải sửa đổi. Tôi đọc câu Thiệu Long Phật chúng thì cảm thấy rất xúc động. Câu thể giải đại đạo cũng hay lắm, nhưng có ai làm được hay không? Câu thể giải đại đạo là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đây là một hy vọng, không nhất định có thể đạt đến cảnh giới này. Còn Thiệu Long Phật chúng, chỉ cần quý vị thật sự phát tâm, hết lòng nỗ lực thực hiện, thì sẽ được tất cả chư Phật hộ niệm và tất cả Bồ Tát gia trì. Chỉ cần quý vị thật sự chịu phát tâm thì quý vị có thể chấn hưng Phật pháp. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật và năm vị tỳ kheo làm nên sự nghiệp. Chúng tôi giảng kinh thuyết pháp bao nhiêu năm nay cũng thường nói, thật sự mà có năm người phát tâm Thiệu Long Phật chúng thì cũng có thể chấn hưng Phật giáo. Nhưng điều kiện thấp nhất, như tôi thường nói, quý vị phải buông bỏ tự tư tự lợi, phải buông bỏ danh văn lợi dưỡng, quyết định không cầu danh văn lợi dưỡng, phải buông bỏ sự hưởng thụ ngũ dục lục trần, phải buông bỏ tham sân si mạng, thì quý vị mới có tư cách gánh vác sứ mạng Thiệu Long Phật chúng, thì quý vị sẽ được tam bảo gia trì, thì sẽ được tam bảo gia trì. Sẽ được Thiên Long Bát Bộ Thiện Thần ủng hộ. Điều thứ hai là tự quy y Pháp. Đưa nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Đây là quy y tự tánh Pháp Bảo. Tự tánh Pháp Bảo ở chỗ nào? Kinh tạng là tự tánh Pháp Bảo. Chư Phật Như Lai đã chứng được, bởi vì tự tánh của chư Phật Như Lai và tự tánh của chúng ta và tự tánh của tất cả chúng sanh đều cùng một tự tánh. Chẳng lẽ không nghe Phật tại trong kinh thường nói: thập phương tam thế Phật cộng đồng nhất pháp thân. Có nghĩa là mười phương ba đời Phật, trong ba đời có vị Lai Phật, hết thảy tất cả chúng sanh đều là vị Lai Phật. Ba đời tức là quá khứ, hiện tại, vị lai. Mọi người chúng ta đều là vị Lai Phật, cùng chung một pháp thân, nhất tâm tức là cùng một tự tánh, nhất trí huệ. Nhất trí huệ tức là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, là trí huệ bát nhã vốn có trong tự tánh của chúng ta. Lực vô úy dịch nhiên, nghĩa là thập lực và tứ vô úy thấy điều là như vậy. Cho nên kinh tạng triển khai ra là gì? Là pháp bảo vốn có trong tự tánh của chúng ta. Giới định trí huệ vốn có của tự tánh ở trong kinh tạng. Không phải học của người khác, không phải bị người khác xỏ mũi kéo đi, mà là quy về với tự tánh. Nhất định phải hiểu rõ đạo lý này. Ngày nào chúng ta minh tâm kiến tánh, quý vị lật quyển kinh ra thì sẽ hoàn toàn hiểu rõ. Vì sao đã hiểu rõ? Vì quyển kinh là tự tánh của quý vị. Lật quyển kinh ra, đó là trí huệ bát nhã trong tự tánh của quý vị. Tam học giới định huệ đều trong tự tánh mà ra. Nếu chưa kiến tánh thì hãy tham học với người đã kiến tánh, chúng ta cố gắng theo họ tu học. Tu học chỉ trong một giai đoạn, không phải lâu dài. Hy vọng chúng ta sau khi tu học xong giai đoạn này thì chúng ta có thể thực hiện được tam bảo tam học trong tự tánh của mình. Tức có nghĩa là chúng ta phải đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, nhập cảnh giới Phật. Kế tiếp một câu sau cùng: tự quy y tăng, đưa nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Đây là quy y tự tánh tăng bảo. Tự tánh tăng bảo là gì? Là lục hòa kính, là thanh tịnh pháp thân. Lục căn thanh tịnh không nhiễm bụi trần là tự tánh tăng bảo. Lấy lục hòa kính cư xử với tất cả đại chúng gọi là tự tánh tăng bảo. Thật tại mà nói, điều này là nói rõ con người cũng là một động vật trong xã hội, không thể lìa khỏi đại chúng mà tự sống riêng một mình, không thể được. Nhất định phải sống chung, cùng sinh hoạt với đại chúng. Chúng ta cư xử với mọi người phải làm thế nào có thể hòa mục, cổ thánh tiên hiền Trung Quốc chỉ dạy cho chúng ta phải biết hòa bình, cư xử hòa mục với nhau là quả. Làm thế nào cư xử hòa mục? Phải đối đãi hòa bình, phải đối đãi bình đẳng. Nếu không bình đẳng thì lý tưởng hòa mục chắc chắn không thể thực hiện được. Trong thế giới ngày nay, từ khi có lịch sử đến nay, chưa bao giờ động loạn nhiễm ô như bây giờ. Do nguyên nhân gì? Vì không bình đẳng, gia đình bất hòa, người một nhà không bình đẳng, vợ chồng bất hòa, vợ chồng không bình đẳng. Công ty hãng hiệu của quý vị bất hòa, ông chủ và công nhân viên không bình đẳng, cho nên quốc gia này và quốc gia kia bất hòa, tôn giáo này và tôn giáo kia bất hòa, dân tộc này và dân tộc kia bất hòa. Do nguyên nhân gì? Vì không biết đối đãi bình đẳng, không biết lục hòa kính. Lục hòa kính là bình đẳng. Sự thực hiện của đối đãi bình đẳng chính là lục hòa kính. Mọi người đều biết tu lục hòa kính thì thế giới xã hội này chắc chắn được an định và hòa bình, bỉ thử tôn trọng lẫn nhau, kính thương lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Gọi là đại đồng chi trị, tức trị an thế giới. Trong những năm qua, chúng tôi tổng kết những lời giáo huấn trong kinh điển Đại Thừa, nêu ra 10 câu 20 chữ. Đó là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Mười chữ này là dạy cho chúng ta cách dụng tâm. Mười chữ này là tâm của Phật. Tâm Phật là chân thành, tâm Phật là thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Chúng ta dùng mười chữ này để tu chính tâm hạnh của mình. Tâm mình giống như tâm Phật vậy. Dùng tâm như vậy để tu 48 lời nguyện thì tâm của chúng ta như Phật, và nguyện của chúng ta cũng như Phật. Phật tại trong tất cả kinh điển dạy cho chúng ta nhìn thấu, buông bỏ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Năm câu này, tức năm hạng mục gồm 10 chữ, là hạnh Bồ Tát. Nhìn thấu là thông suốt hiểu rõ chân tướng sự thật. Buông bỏ là buông bỏ tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Sống trong thế gian này, tùy duyên thì tự tại, tuyệt đối không phan duyên. Gọi là tự tại tùy duyên. Sau cùng là niệm Phật. Niệm Phật rất quan trọng. Trong đời này mà chúng ta biết niệm Phật thì có thể chứng được A-di vị trí, nhanh chóng thành tựu viên mãn Bồ Đề.
快速圆满，
没个可能
菩提，
没个可能通理đại chúng nhất thiết vô ngại. Thông lý là hợp tác với tất cả đại chúng, cư xử hòa mục với đại chúng, hợp tác lẫn nhau, tất cả chướng ngại không còn nữa, những sự hiểu lầm cũng không còn nữa. Sau cùng một câu là Hòa Nam Thánh Chúng. Hai chữ Hòa Nam là tiếng Phạn, dịch thành tiếng Hoa là kính lễ, tức là lễ kính tất cả thánh chúng. Vào thời xưa thì mọi người đều biết lễ kính, nhưng người hiện nay dần dần không coi trọng. Nếu quý vị viết hai chữ Hòa Nam cho vị nào đó thì mọi người cảm thấy rất kỳ lạ, họ nghĩ rằng có lẽ quý vị đã viết sai hai chữ Hòa Nam, phải viết là Hòa Thượng mới đúng. Họ tưởng quý vị viết sai Hòa Thượng thành Hòa Nam. Thật ra ý nghĩa của Hòa Nam về Hòa Thượng khác nhau. Hòa Nam là lễ kính, Hòa Thượng là thầy của mình. Hòa Nam là một câu tôn kính. Giảng giải tam thời hệ niệm pháp sự, giảng đến đây thì đã viên mãn. Xin cảm tạ mọi người. Tôi khẩn thiết hy vọng trong tương lai, nếu quý vị làm tam thời hệ niệm pháp sự, tốt nhất hãy nghe lại phần giảng giải này một lần, sau khi nghe xong rồi mới làm pháp sự này. Tùy văn nhập quán thì công đức càng thù thắng. Xin cảm tạ quý vị.